Đôi khi trong một ngày sinh hoạt này mình cũng có cãi cọ nữa, dù đây là ngày tỉnh thức, đúng không ạ? Cái cãi cọ nó phát xuất từ sự khác biệt, phải không? Tôi thấy như vậy mà huynh thấy như vậy không giống tôi, cho nên sinh ra tranh chấp vân vân. Thì cái đó là chấp vào quan điểm. Mình cãi nhau là ít, người đời họ đánh nhau rồi phải chia tay với nhau vân vân. À, trong Lăng Nghiêm, Đức Phật dùng một cái ví dụ rất là chính xác. À, quý vị thấy cái hồ Tuyền Lâm hoặc là cái hồ Tĩnh Tâm. Nếu mà đêm trăng rằm sáng, cái mình đứng bên hồ mình nói chuyện, thì khi mà mình nói chuyện mình nhìn xuống hồ thì mình thấy một cái mặt trăng, hai người cùng thấy. Cái nói chuyện xong, cái hai người, một người đi hướng này, một người đi hướng kia. Thì thế nào thưa đại chúng? Ông trăng đi theo, phải không? Người lớn thì mình không đặt vấn đề, nhưng mà nếu con nít á, nó không biết, nó nói là trăng nó đi theo tao, thì cái đứa nhỏ kia nó nói không, trăng đi theo tao, mà nó đi theo tao thì nó không có đi theo mày. Thì mình cười, mình thấy nó là con nít. Bây giờ thưa đại chúng, với một vấn đề hai người cãi nhau vì mình thấy, tôi thấy đúng. Nhưng mà khi mà mình nói tôi thấy đúng thì cái người kia có thấy tôi thấy đúng không? Họ cũng thấy đúng, cho nên họ mới cãi. Như vậy cái bóng trăng chân lý mỗi người đều thấy. Và nếu có 100 người thì có mấy cái mặt trăng chân lý? Có 100. Mà ai cũng nói là chính mắt tôi thấy cái mặt trăng đó mà. Vì vậy cho nên mới cãi nhau. Người ta có thể nổ súng vì những cái tranh chấp. Thì mình thấy Phật nói rất là chính xác. Luôn luôn mình thấy mình có chân lý còn người khác không có. Như vậy bây giờ khi mà mình học tới đây rồi, quý vị có còn, chúng ta có còn cãi nhau với người khác vì rằng chân lý ở nơi tôi chứ nó không ở nơi anh nữa không? Hay là mình sẽ chấp nhận, nếu mà tôi thấy cái mặt trăng nó tròn, không có sức miếng nào, thì anh, cái mặt trăng mà anh thấy nó cũng tròn. Như vậy, anh có chân lý của anh, tôi có chân lý của tôi. Nếu hòa hợp được, hợp nhau được thì chung làm việc, còn không thì cũng cười với nhau thôi. Thì có phải như vậy, khi mình hiểu được một chút, mình sẽ, cái đời mình nó êm ái nhẹ nhàng hơn, có không ạ? À? Và mình sẽ nói nhờ đâu? Nhờ rằng tôi đã đỡ lầm bóng một chút rồi. Đúng không ạ? À, trong Phật giáo nó có một cái bộ môn gọi là duy thức học. Quý vị có từng nghe rồi phải không? Cái duy thức học nó chia chẻ phân tích cái tâm mình để cho thấy cái tâm này nó là rỗng. Vừa khởi lên thì liền là sinh diệt, là diệt liền. Cũng như cái tâm lý học trong đời thường, nó soi sáng cái phần vô thức của mình để cho mình thấy những cái ý nghĩ, những cái chấp ngã này nó đều là rỗng. Nhà Phật dùng chữ hư dối. Bây giờ mình nói tới một cái loại gương và bóng nữa mà nó chiếu một cách lệch lạc, không có đúng. Đôi khi mình soi gương á, mà mua nhầm cái kiến rẻ tiền, mình thấy cái mặt mình dài ra một chút, phải không ạ? Thì bên Tàu ngày xưa có một cái cậu bé thần đồng Tô Đông Pha. Quý vị biết Tô Đông Pha, đã từng nghe. Thì cái chú bé này hồi nhỏ học một biết mười, văn chương như là nước chảy. Và chú bé biết là mình giỏi, cho nên trước cái cửa phòng tự viết một cái câu đối là biết hết chữ thiên hạ, đọc hết sách nhân gian. Nhỏ xíu mà dám viết như vậy. Nhưng mà sự thật, chữ trong thiên hạ có biết hết được không? Nó giỏi lắm thì biết chữ Tàu thôi, đúng không ạ? Làm sao biết chữ Tây? Và đọc hết sách nhân gian, điều đó có đúng không? Cũng nhiều lắm thì đọc